người tỉnh vui như thế nào? Một là vui khi tâm hồn họ thanh tịnh. Nè, cái người tỉnh khi nào tâm hồn họ an lành thanh tịnh, lúc đó họ cho là vui. Còn ở giữa chỗ ồn náo hoặc là giữa những cái cuộc vui mà rất là nhộn nhịp làm cho tâm hồn nó không an ổn thì họ cho đó là khổ. À, thì như vậy quý vị thấy những người biết tu, có khi chúng ta ngồi yên ở dưới gốc cây rồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, hoa lá, mình thấy tâm hồn mình nó an lành thanh tịnh, lúc đó vui hay là khổ? Nếu mà mấy cái người yêu vui nhộn thì lúc đó họ cho là khổ, ngồi vì dấn tâm buồn hiu, phải không? À, cho là khổ. Ngược lại cái người biết đạo thì trong khi ngồi chỗ đó lặng lẽ như vậy thì thấy tâm hồn mình nó an tĩnh, nó là một cái niềm vui. À, mà cái vui đó quý vị thấy là sao? Cái vui đó nó có tổn hại cho ai không? Nó không tốn tiền, nó không tốn của, không mất sức khỏe, phải không? Vui trong cái thanh tịnh, đó là cái vui thứ nhất. Cái vui thứ hai là vui khi làm lợi ích cho nhiều người. À, cái người tu khi mình làm gì cho ai được lợi ích, được bớt khổ, thì cái bớt khổ của họ đó là cái nguồn vui của mình. Thì như vậy mình làm cho mọi người bớt khổ, nhiều người bớt khổ chừng nào thì mình vui nhiều chừng nấy, còn ít người bớt khổ thì mình vui ít. Thì cái vui đó mình càng vui thì chúng sanh sao? À, chúng sanh càng được nhẹ nhàng, càng được sung sướng, phải không? Mình vui trong cái an vui, cái thích thú của người, chứ mình không vui trong cái đau khổ của người, thì cái vui đó mới là cái vui bền, cái vui đó là cái vui lâu dài đó. Kế đó nữa là cái vui khi chiến thắng giặc phiền não. Nghĩa là thắng được giặc phiền não là lúc người tu thấy vui. Giặc phiền não là giặc gì quý vị biết không? Giả sử có ai đi ngang mình nói xuyên nói xéo một câu gì đó, mình nghe nó hơi đau với lỗ tai. Lúc đó thì trong bụng mình mới nó nóng hầm lên, mình sửa soạn phát ngôn để trả lời một câu cho chính đáng, cho nặng hơn là một nhát búa như là chặt cho họ nát cái đầu, phải không? Như vậy mình sửa soạn phát ngôn một câu cho chính đáng vậy thì liền đó có mình chặn lại. Cái này là phiền não nè, cái này là tội nè, mình dừng lại, mình không cho nó phát ngôn, rồi cái từ từ nguội xuống. Thì khi nó nguội xuống rồi, lúc đó người biết đạo vui hay buồn? À, vui vì mình đã thắng mình, phải không? Còn nếu mình phát ngôn một câu cho mạnh, cho người ta chết chứa, thì thế nào họ cũng trả lại mình một câu nặng hơn. Mà như vậy trả qua trả lại rồi thì sao? Ban đầu thì đấu khẩu, thì tới kế đó là đấu gì? Đấu võ. Như vậy thì chỉ là khổ thôi, chứ có lợi gì? Còn bây giờ trong khi một câu nói của họ mình nghe nó chắc chứa rồi, mà mình thắng được cái cơn nóng giận của mình, đó là giặc phiền não. Mình thắng được nó rồi thì mình tự nhiên an ổn. Thì giữa mình và họ có mít lòng không? Mai hốt gặp nhau có nhìn được không? Bởi vì mình có nói cái gì đâu mà họ giận, phải không? Thì mai hốt gặp nhau cũng vui cười được. Chứ còn nếu mà mình phát ngôn một câu cho chắc chúa đó, thì mai hốt gặp nhau có nhìn không? Đó, đó là cái không tốt. Bởi vậy cho nên cái người biết tu là họ chỉ vui trong khi họ thắng được cái giặc phiền não. Một cái giận, một cái phiền nó dấy lên, mình thắng được nó thì đó là cái vui của người tu. Mà nếu cả ngày mình thắng hoài, nghe vừa có là thắng, vừa có là thắng, thì mình sẽ sao? Sẽ vui hoài, phải không? Còn nếu cả ngày mà mình thua nó, ai động tới giận, ai động tới phiền, thì cả ngày mình sao? À, buồn hoài, khổ hoài. Thì như vậy dấn được thắng được giặc phiền não là cái gốc vui chân thật, phải không? Còn nếu thua nó, đó là cái gốc đau khổ. Bởi vậy cho nên người tu thì phải nhớ để thắng giặc phiền não. Chứ có nhiều người ở thế gian thấy rất là đáng thương khi ai nói một cái gì trái ý họ, hoặc là có dễ hơn gác hơn họ một chút, thế thì họ trả lại cho xứng đáng và mạnh hơn, trả lời được xứng đáng mạnh hơn rồi cái họ thích. Nào, vậy đó, vậy đó họ hài lòng lắm, phải không? À, vậy cái đáng kiếm người thấy như vậy đó là hay, nhưng mà ngờ đâu mình làm cho người ta giận thì cái đó là gieo cái nhân không tốt, rồi mai kia họ sẽ trả lại mình, chứ đâu có phải mà mình làm cho họ giận rồi mình được thắng, thắng rồi mình yên luôn. Do đó cho nên tưởng như mình thắng cuộc mà rốt cuộc rồi là mình đã gieo hờn à, mà gieo hờn thì đó là cái quả sẽ đến. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là cái vui của người tu á, là cái vui này nó cao siêu hơn nữa. Cái vui của người tu là cái vui bỏ bóng nhận đầu. Quý vị biết cái vui đó không? Ở đây là ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo, nhất là cái người đối diện với thưa hỏi là ngài A Nan. Đức Phật mới nói rằng có một người tên là Diễn Nhã Đạt Đa, một buổi sáng nọ anh cầm cái gương soi mặt, nhìn cái gương soi mặt thì thấy mặt mũi trong gương nó rõ ràng, rồi cái anh ướt cái gương lại, cái mặt mũi mình thấy nãy giờ mất hết, mất tiêu. Anh quản anh là tôi mất đầu rồi, anh phát điên, anh chạy la cùng làng cùng xóm à, thì cái đó là cái điên của người nhận bóng mà quên đầu à, anh điên anh chạy cùng làng cùng xóm anh la mất đầu, mà sự thật cái đầu có mất không à, mà mất là mất cái gì? Chỉ mất cái bóng thôi, phải không? Mất cái bóng mà anh tưởng là mất đầu à, bởi vậy cho nên anh khổ sở, anh yên cồn, anh la lối. Bây giờ mình biết tu á là mình bỏ cái bóng mà nhớ cái đầu à, mà nhớ cái đầu thì mình có điên không à, mình biết cái đầu mặt trong gương là bóng à, mất nó thì mình giờ lại cái đầu mặt còn nguyên à, cho nên bỏ bóng mà nhớ đầu thì cái đó mới là cái vui chân thật, cái vui của cái người biết trở về với cái thật à, không bị theo cái bóng. Đó là cái vui thứ nhất. Cái vui thứ hai á là cái vui của người cùng tử mất cha và bây giờ gặp lại cha à, cùng tử gặp cha, cái đó là vui. Và quý vị thấy cùng tử tức là cái người nghèo khổ trong kinh Pháp Hoa nói đó, chàng cùng tử làm sao đi lang thang đầu đường xó chợ, ăn mài ăn xin xứ này qua xứ khác, lang thang khổ sở như vậy là vì anh bỏ cha anh đi, thấy không? Anh bỏ cha anh đi, bây giờ đây một hôm nào đó anh thức tỉnh, anh nhớ lại cha, nhớ lại mẹ, anh mới tìm quê hương anh trở về. Khi trở về thì cha anh là một ông trưởng giả giàu có à, bây giờ anh trở về gặp được cha, cha nhận à, cái đó là cái vui tuyệt. Thì bây giờ người tu như chúng ta là phải vui cái vui của cùng tử gặp cha à, nói như vậy thì quý vị hiểu cái gì không? Bởi vì chúng ta từ xưa đến giờ sẵn có cái ông Phật ở trong nhà rồi mà mình quên, rồi mình quên cho nên mình cứ chạy theo cái bóng là cái vọng tưởng à, cái bóng là cái vọng tưởng của mình đó, rồi nó tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi, trong sanh tử, từ đời này đến kiếp nọ lang thang khổ đau không cùng không tận. Bây giờ mình thức tỉnh, mình biết rằng cái đó là cái bóng nó dẫn mình đi trong đau khổ, bây giờ phải trở về với ông Phật của mình, mà trở về gặp ông Phật của mình rồi gọi là cùng tử gặp cha à, lúc đó mình giàu có, mình sung sướng thì gọi đó là cái vui của cùng tử gặp cha. Còn cái vui thứ ba nữa là cái vui của kẻ lạc loài về cố hương. Lạc loài về cố hương là nói rằng có một số người họ ở một quê hương rất là an lành, nhưng mà rồi vì sự xúi dục của ai đó họ bất thành, họ nghe theo rồi họ đi, họ đi lang thang xứ này qua xứ nọ nhiều tháng nhiều năm, rồi họ không có công ăn việc làm, họ phải đói phải nghèo phải đủ thứ khổ. Một ngày nào đó họ thức tỉnh, họ muốn trở về cố hương của họ, và khi đó họ mới rủ nhau đồng cùng nhau trở về cố hương. Mà khi trở về cố hương thì tất cả đều gặp lại thân bằng quyến thuộc ở một cái quê hương rất là an bình, rất là sung túc. Trở về đó cái họ mọi cái khổ lạc loài thiếu thốn lang thang rách rưới không còn. Như vậy thì đó là cái vui của người trở về cố hương. Mà cái vui đó là để nói lên cái gì? Bởi vì trong kinh Phật nói rằng chúng ta ai cũng có một cái quê hương, mà quê hương đó nó đã sẵn sàng mọi tiện nghi, mọi tốt đẹp. Quê hương đó gọi là quê hương pháp thân. Cái quê hương đó nó không bao giờ có cái khổ đau, không bao giờ có cái sanh tử, mà mình quên cái quê hương đó đi, cho nên rồi theo cái vô minh, rồi các thứ phiền não nó xúi dục, nó dẫn mình đi lang thang trong cái vòng sanh tử. Bây giờ đây mình thức tỉnh, mình biết trở về với cái quê hương đó, mình bỏ những cái lối lang thang kia, ngược dòng trở về với pháp thân. Khi trở về được đó thì gọi là cố hương, tức là quê hương của muôn đời. Mà trở về đó thì hết những cái khổ lang thang vất vả của nhiều năm nhiều tháng về trước. Thì như vậy đó mới là cái vui chân thật. Thì như vậy quý Phật tử nghe tôi nói nãy giờ, quý vị thấy mình tu là tìm cái vui hay là bị cái khổ? Tu là vui hay khổ?